làm sao mà lấy được hạt bụi thôi, liệm ra khỏi ngoài một cái không gian thì nó hạt bụi này nó nương là nhờ những cái khác, hạt bụi này nó rời khỏi đó mấy chỗ khác nương, nó không có chỗ nương nữa thì toàn bộ nó sụp đổ hết. À, thành ra nó khó không dụ vô cùng. Vô cùng cái tâm giác ngộ mình cũng vậy đó, cái tâm giác ngộ mình là mình khi mình dứt bỏ được như vậy đó, thì toàn bộ tất cả các nghiệp hữu duyên nó mất hết, nó không có chỗ nương tựa nó. Cái tâm mình còn chắc một chút hữu duy nào đó, thì cái hữu duy nó nương nó như bụi vậy đó. Hay là mình vô được một cái không rồi đó, một cái không đó, mà phá được cái pháp hữu duy thôi, thấy không? Thì tất cả những pháp hữu duy khác đó toàn bộ nó sụp đổ, nó phá theo. Thành ra trong thập nhị nhân duyên á, Phật nói là đâu cần phải phá quán một lúc 12 nhân duyên đâu, chỉ cần phá được một cái chút thôi, nó nương nhau mà nó tạo thành, thì tôi phải cầm ra tôi phá vô mình cũng được, tôi phá hành cũng được, tôi phá thức cũng được, phá lục nhập cũng được. Một cách nào mà tôi vô được một cái mà cái phái nó tan dở thì tất cả những cái khác nó không có chỗ nương tựa, nó dở nguyên cái dòng nó dở hết, thì đó là giải thoát. Mà cái tâm của mình là dính nặng nhất là các pháp hữu duyên, tức là nhân duyên tạo tác. Thành ra luôn luôn là mình phải dùng cái nhân duyên mà nói chuyện, nói tới nói lui mà tìm cách làm sao đừng có lệ thuộc vào nhân duyên nữa, mà tu pháp vô lậu. Vô lậu tức là cái pháp nó đi ngược lại cái pháp tạo thành hữu duyên, thấy không? Tại vô lậu là gì? Giới cũng là từ từ để tập vô tâm không, định cũng là tập trong không, huệ cũng tập vô tâm không. Tập trong không biết pháp hữu duyên nó không có tạo đồng tạc được, thấy không? Còn mình mình tập cái gì cũng có thì cái mấy thằng tham, thằng sân, thằng si, thằng gì nó nương vào cái có mà thành hết đó. Thành ra cuối cùng cứ luân hồi trong sinh tử, luân hồi hoài. Thành ra cái quan trọng thứ nhất là thấy cái pháp nó không thật, là hư ngụy. Thứ hai là thấy cái pháp nó không có chủ, không có chủ. Thứ nhất là mình không là chủ của nó, mình không có chủ của nó, chẳng như ngay thân mình cũng không là chủ, cái nhà mình cũng không là chủ. Thứ nhất mình thấy vậy. Thứ hai là bản chất của nó cũng không có cái tánh là chủ động cái gì được hết á, mà nó là do nhân duyên tạo tác, nó cũng lệ thuộc. Vậy như là cái ghế này nó cũng là cái lệ thuộc bởi nhân duyên, nó cũng không phải là chủ, nó không có thể chủ động được, nó không thể đứng một mình nó tồn tại được, mà nó là một cái lệ thuộc về nhân duyên. Hai hình thức chủ, một hình thức chủ là mình làm chủ, phải không? Tức là mình muốn cái gì nó phải như vậy thì đương nhiên là thấy tập rồi. Cái nghiệp làm chủ mà mình không phải là chủ, nhân quả là chủ mà không phải là chủ. Thứ hai là khi mà cái pháp nó thành tựu rồi đó, thì cái pháp này á nó cũng không chủ động được cái gì hết, là bởi vì tại sao? Là nó do sự tạo tác nên nó lệ thuộc hoàn toàn, nó không là chủ động. Ngay cái pháp nó không chủ động, ngay cái tâm mình gọi là chủ động thì nó cũng lập trập, thấy không? Nè, rồi ngay cái pháp nó cũng là không có thể làm chủ được, vì nó là lệ thuộc, nó lệ thuộc bởi những cái cấu tạo nó. Còn cái mình không làm chủ được là tại vì bị một cái lý nhân duyên nghiệp quả nghiệp lực nó phản đối, cho nên cái ghế này nó bị cái lý nghiệp quả phản đối nó làm chủ đó. Thành ra tới giai đoạn nào chẳng hạn như người ta đem nó ra người ta phá, thấy không? Vì cái đó là tại vì sao nó bị một cái nghiệp nhân duyên thành chủ nó, chứ nó không có chủ. Ngoài ra trên bản thân của nó không tự chủ được, là nó phải do sắc, do gì nó mới tạo thành. Nếu mà ta sắc mà ta làm theo cái khác thì nó thành ra cái hàng rào, chứ không phải nó thành bản thân nó không tự chủ. Không tự chủ đó là bản chất của cấu tạo. Còn bản chất về nhân duyên, về nghiệp lực thì nó không có chủ, là tại vì lúc nào nó hoại, lúc nào nó thế này nó bị cái khác. Thì chủ nó có hai cái. Mình ở luôn luôn mình nghĩ như vậy, mình như vậy thì mình sẽ đỡ khổ. Thì cái lý mà hư ngụy không chủ này là lý kinh điển Đại Nguyên Thủy nói tới nói hoài. Cô lật Nguyên Thủy cô coi thấy không? Sắc thọ tưởng hình tưởng bản chất là vô ngã vô chủ, bởi vì nếu mà ta là chủ nó thì ta muốn nó không bệnh nó phải không bệnh, nó muốn nó vui nó phải vui, nhưng mà nó không có được cái gì. Đại khái Pháp Nguyên Thủy nó ưa nói như vậy. Cô đọc kinh đó, kinh vô ngã tướng đó, thì cô thấy như vậy. Cái vô chủ nó cũng làm cho mình thấy được cái vô ngã. Tại vì thường thường á, nếu mình là chủ thì mình mới có là cái bản ngã. Cha tôi là chủ cái này thì cái tướng ngã nó mới xuất hiện. Còn đối với cái này tôi không có gì ảnh hưởng được nó, làm sao tôi làm chủ nó, cái ngã nó xuất hiện được. Thành ra khi mình thấy rằng tôi chủ động cái này, tôi chủ động cái kia, hay là tôi có muốn cái này hay kia, là cái Phật phân tích ra. Phật phân tích cái vô chủ ra cũng để cho mình biết được cái vô ngã. Nha. Khi mình biết là vô chủ rồi thì đối với các pháp ở ngoài mình không nghĩ nó mình là chủ nó nữa. Hay mà nó theo nghiệp lực, nó theo cấu tạo mà nó xuất tự nhiên nó xuất hiện, nhân duyên mà nó xuất hiện, chứ mà không là chủ nó nữa, nên nó có đổi thay, nó có hoại diệt, nó có tăng trưởng, thì cái tâm mình nó không bị kẹt trong tổng, không bị tham đóng, không bị đau khổ, không bị nương dựa vào nó mà tạo tác các nghiệp, đó thì được tự tại. Thường thường á mình quán những cái vô chủ nhiều để làm chi? Để cho mình đừng chấp với cảnh thế gian. Tại vì thường là mình chủ là chủ đối với một cái gì ở ngoài. Đối với ngoài tức là cái y báo hoặc chánh báo của mình. À, thành ra nếu mà mình nghĩ mình không có làm chủ cái, được cái đó thì cái tâm mình đó, nó đỡ bị vướng vô. Nè. Nè. À, thầy tổ luận như thế này, lại thân tâm chính báo này. À, thân tâm chính báo tức là Phật nói mình á, nói mình á, tại vì cõi nó mà nếu mà nói cõi vô sắc á thì cái thân nó không có, nó chỉ có tâm thôi. Ha. À, chánh báo này tức là cái thân mà mình hiện giờ mình đang có đây. Cái thân mình đang có đây thì nó gồm có thân và tâm. Dẫu ta có yêu mến nó, giờ mình có tham đắm nó đi nữa, cũng chỉ luống công chẳng được lợi gì. Lý do tại sao? Thứ nhất là tại vì nó vô ngã, nó không có thật. Thứ hai là mình không có chủ, mình không làm chủ nó được. Giờ mình có yêu mến nó, nó muốn cái gì thì nó làm ngược lại mình không à. Thấy không? Thành ra thường thường là người ta bị ái dục mà sanh ra luân hồi sinh tử. Thành ra tổ ném là ái dục mà nói. Thấy không? Dầu ta yêu mến nó cũng luống công chẳng được lợi ích gì. Vì lý do tại sao là mình vô chủ, là mình không có quyền gì đối với nó, nó do cái nghiệp nó biến ra. Thấy không? Mà còn do vừa mê sáu trần duyên ảnh, mà ngay lúc đó hay mình thấy được sáu trần cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi mình đâm ra mình khởi, mình cho là mình cho cái đó là mình thấy, mình nghe, mình biết, cho là tướng tự tâm, thì tâm lập tức trở thành cội nguồn của ác. Thành ra những cái pháp mà khắp thế gian mà nó duyên vào tâm mình thì toàn là những cái pháp vô minh, nó khác gây ra cái ác. Bản chất nó là không, mình cho là chấp có thì không có cái gì đó. Nó làm lết cho mình hết á. Thành ra đối với bên đạo Phật á là xả ly hết năm căn, nhiếp phục năm căn. Thành ra cái lối tu của bên Nguyên Thủy đó, nó đối với cái dục của thế gian nó sợ lắm. Thành ra đối với Nguyên Thủy á là cái hai cái mà nó rất là dè dặt là cái dục của mắt và dục của lỗ tai. Thành ra con mắt của Nguyên Thủy là cấm khem coi cắt sắc của thế gian. Bây giờ mấy thầy nhiều khi cũng khó tu là tại vì sao? Là coi mấy cái phim, mấy cái tivi rồi kia đó. Tại vì giờ đối với bên dịch bên đây đó là nó giúp phương tiện quá dễ dàng, đi coi tivi rồi nhạc nhiếp được nghe, thấy không? Nó phải chắc vô đó, hay cái tâm mình mà nương vào đó, mình nó duyên thành pháp thì cái pháp đó thành pháp có. Thành ra nghe những tin tức nào mà trái ngược cái tâm mình, tâm nó sân hận buồn bã, rồi nghe những cái âm nhạc nào mà dịu vào tai, tâm nó quan hỷ quan lạc. Toàn là chấp vào điều kiện, chấp vào tạo tác không à. Một cái pháp mà chấp nhận được cái pháp đối với Phật nó phải không phải pháp phụ duy. Thành ra đối với kinh Kim Cang nói là nhược dĩ sắc kiếm ngã, nhược dĩ âm thanh cầu ngã. Sắc tức là gì? Là sắc pháp. Thị nhân hành tà đạo bất nhân kiến Như Lai. Cái Như Lai đó là nó không có cái tướng đó, không có tướng tự tâm đó, cái tướng tự tâm mà sáu trần nhân ảnh này nè, là cái tướng đó là tướng vọng tưởng. Cũng như học duy thức học rồi. Cái sắc đó là không phải là sắc thiệt, mà nó là do cái ảnh ảo ảnh ở trong cái vọng ngô nó ghi ra. Cái âm thanh nó cũng phải là âm thanh thiệt, mà nó là một cái điểm kích thích trong cái lỗ tai nó phát triển ra. Nên có những âm thanh mình nghe, có những âm thanh mình không nghe được. Thấy không? Đó. Thành ra bây giờ mình mới biết rằng bây giờ tất cả những cái pháp nào mà nương vào cái đó, mà lấy cái đó làm cái đối tượng để mình tập, thì cái sẽ là nguy hiểm. Bởi vì cái đối tượng đó nó thành một cái điều kiện. Thành ra bây giờ chẳng hạn như thấy mình đọc những cái sách, những nhiều khoa học kỹ thuật Mỹ nó đi về tâm lý học rất là cao siêu. Thành ra bây giờ nó mới nói rằng là nó mới nghiên cứu một người trong trạng thái tiền định như thế nào, thấy không? Rồi nó coi trong cái tâm hơi lắc thế nào, bây giờ họ mới đem vô trong cái phòng đó họ mới sơn cái màu nào cho hợp với người đó, thì cái tâm người đó nhìn vô cái sắc cái màu đó, tự nhiên cái tâm họ relax lại, rồi họ cho nghe cái loại âm nhạc nào, chứ hay như là nghe tiếng chuông hay nghe cái tiếng gì, tiếng sáo mà đầm đầm đầm, thì cái tâm nó calming xuống, thấy không? Đó, rồi đầu họ xông cái mùi hương nào lên, cái sắc thanh hương diệu pháp, tức là hồi xưa là Phật tránh cái sắc thanh diệu pháp để tu, bây giờ họ cho vô hết sắc. Rồi thanh, âm thanh nào đó trong cái phòng như vậy, hương, mùi hương nào đó ha. Rồi vị cho họ nếm, ăn cái vị này nhẹ nhẹ, người kia này trong lúc ăn thưởng thức, người nó enjoy, thân nó an lạc, thì giống như cái trành lạc của cái dân thần định vậy đó, thấy không? Rồi ở tập, ở trong một hai ngày, người rất an lạc, thoải mái với thần định. Thì tại bây giờ, bà học kỹ thuật đang tiến tới tinh độ đó, nó đang làm vô đó, mình nó quảng cáo trong sách báo rất là nhiều. Hay nó nói mình tập rất là lạ, cái người nó an lạc rất là lạ. Nhưng mà đối với Đạo Phật á, nếu mình học Đạo Phật cái pháp phòng mình vững á, thì cái đó là hoàn toàn là cái hương vị bị bả hết á. Thứ nhất là nó trái trên nghĩa Đạo Phật rồi, nó dị sắc tới ngã với âm thanh tạo, hỷ nhân hành tà đạo mà. Lý do tại sao Phật cho nó tà đạo, mặc dù người ta có cảm giác an lạc, hạnh phúc như vậy, mà tại sao cho tà đạo? Vì đối với Phật á, cái an lạc hạnh phúc này là an lạc hạnh phúc do độc kiện tạo ra. mà điều kiện tạo ra đó không có điều kiện thì nó còn không, không bao giờ nó còn hết á. Bây giờ nếu mình có tạo điều kiện hoài thì ai mà có thể tạo điều kiện đó hoài. Thành ra thực sự cái mình đó, là đối với Phật đó, làm sao ha, là thấy cái điều kiện trong tâm đó, chứ không phải là điều mà sắc thân hương tưởng pháp. Sắc thân pháp là hình tướng của tự tâm chứ không phải là cái tâm. Thành ra sẽ quán ngược trong tâm chứ không có nên nương vào cái những cái ngoài. Thì sau này gặp rất là nhiều, mà sau này có một số thiền sư ngoại đạo họ dùng cái đó ra, họ dùng cái đó ra để mà họ dạy, họ dạy cái pháp để mà đặt vô cái trạng thái đó. Thực sự ra cái đó đó nó cũng có trúng mà nó cũng có trật. Trúng á khi nào nó là cái phương tiện thôi, tức là không có giai đoạn nào đó để ta vượt qua rồi bỏ kia ta bỏ đi thì nó là trúng, tại vì kia người ta tập liền tập cũng được, thấy không thì được. Nhưng mà nếu mình chấp vào cái đó luôn mà cho là cái pháp cứu cánh rút ráo chỉ nương vào phương pháp đó nó sẽ thành ra nó giải thoát, thì cái đó là hoàn toàn lý thuyết là hoàn toàn trật, là nó làm cái pháp lệ thuộc. Mà chẳng sanh chẳng hạn như mà lệ thuộc vậy làm sao thành chứ. Mày nói là tại sao mấy ông tổ thiền không đã kích ngồi thiền, nếu ngồi thiền là bị lệ thuộc cái ngồi mới vô thiền được thì cái chuyện đó làm bậy, không phải là cái ngồi thiền nó trật, thấy không. Bây giờ cho hai giờ đa số mấy người sẽ dạy như tôi dạy cái gì cũng nên ngồi là cái hay nhất, nhưng mà có mấy ông tổ rồi ông nói ngồi không có được, không được ngồi, thấy không, là tại vì tối với tổ ngồi nó chỉ là cái phương tiện nào thôi. À, giờ mình chắc giờ chỉ có cái ngồi nó mới là đạt đạo, là cái chuyện nó tầm bảy nó trật, tại vì mình lệ thuộc vào cái ngồi nó vô được đạo. Bây giờ giả sử bây giờ tôi ngủ tôi nằm rồi hay là sau này tôi liệt tôi ngồi không được, hay là kia hay là cục chân hay là bị cái tai nạn tôi ngồi không được, không lẽ tôi vô không được đạo à, thấy không. À, thành ra những người dùng âm thanh thất tước mình được dọa tới bình người ta liền, tại vì nhiều khi đó là chỉ là một cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái phương tiện thì nó phải là nó chỉ một giai đoạn thôi. À, rồi dẫn người ta vào cái vô phương tiện thì cái là cái tâm, không lấy cảnh ở ngoài nữa mà lấy xóa quán cho tâm, thành là cái pháp thiền cũng vậy. Đầu tiên mình ngồi mình niệm Phật thì mình khởi ra tiếng Nam Hồi Phật là cũng tiếng ở ngoài, nó là thực thanh tần. Mình tập thời gian đó thì tiếng Nam Phật nó thành ra một cái tâm, nó thành ra tâm của mình thì mình lệ thuộc nó, mình không có lệ thuộc thanh tần nữa. Bây giờ mình sau này rủ mình căm hay là mình biết gì nữa, thấy không, thì cái tiếng cái Nam Hồi Phật nó vẫn khởi trong tâm mình ra được dễ dàng, nó không cần phải dùng cái điều kiện là mình đầu tiên mà đọc Nam Hồi Phật cái tiếng Nam Phật nó mới có lỗ tai mình, hay là mình nghe vô, thấy không. Rồi sau này lỗ tai tôi điếc đi hay là tôi căm tôi niệm không được nó thì sao, không lẽ tôi không được, thấy không. Thành ra cái phương tiện đầu cần, nhưng mà nếu mà cho người ta tập hoài thì người ta lệ thuộc, người ta lệ thuộc rồi người ta không có điều kiện người ta khởi ra nữa thì cái pháp nó hư, tối Phật không có tập. Thành ra Phật cái pháp hay á, như cái pháp nó thuộc về tâm pháp hết rồi đó, không bao giờ ta lấy cái tướng ở ngoài. Thành ra đây nói mình chấp vào sáu cảnh duyên ảnh làm tướng tự tâm mà lấy cái đó nương vào tu thì cái đó là cái tướng vọng hết á, bởi tâm đó là không, nó không có cái tướng nào hết á, mình lấy một cái tướng là cái tướng vọng thì từ từ nó hư pháp. Mà thấy chưa, nói là cái hư pháp mà mình lệ thuộc bởi cái ngoài, thà mình lệ thuộc cái ở trong nó còn đỡ, là tại vì ở trong mình có thể mình điều khiển được nó, nghĩa là tạm mình có thể khởi được ở trong tâm mình. Còn giờ mình lấy cái ngoài cái sắc tâm hương diệu pháp là còn cái ở ngoài không à, thấy không. Để sau này vô con mắt mình nó bị bệnh mình không thấy sắc nữa làm sao mình tu, thấy không. Có mũi mình chẳng hạn như bây giờ mình cũng học đi thực, nó cũng làm cho một cảnh người ta ở trong an lạc. Bây giờ người đó con mắt họ bị kém bệnh, lo tai họ cũng điếc ha, này kia đó, họ vô trong họ đâu được hưởng cái đó, không có an lạc được. Nhưng mà cái tâm pháp thì nó vẫn luôn luôn nó tồn tại mãi, nó vượt ra ngoài điều kiện. Thành ra sau này để sau này coi sẽ gặp ra những cái loại pháp người ta sẽ giảng như vậy. Mà cái giảng như vậy là do ảnh hưởng cái gì, ta ảnh hưởng bởi cái vấn đề bây giờ, ảnh hưởng thân tâm học của Mỹ bây giờ, thân tâm học của Tây Phương. Ở Tây Phương đó tức là hình thức phân tách cái tâm lý của người ta, nó biến chuyển qua những hình tướng của cái vật chất ở ngoài và một số cái pháp ở trong tâm đó, đo bằng cái này kia đó. Thì là họ lấy cái đó là phân tích, thì đó hay lắm, cái đó cao siêu lắm chứ không phải giỡn. Mình vô là mình có cảm giác an là hạnh phúc liền á. Đó rồi, nhưng mà cuối cùng mình bị gạt, rồi mình tập hoài cũng vậy à, bỏ cái đó ra là mất, bỏ cái đó ra là mất. Ra ngoài người ta chửi mình cái là sam si nổi lên y chang như vậy, không có gì hết. Tại mất điều kiện kia rồi, điều kiện đó, trong phòng đó nó không có ai chửi, không có ai nói nặng, không có ai gì hết trơn á. Thì nó kia có người mà từng tường họ điều khiển trong bản đau được, nó có chửi mắng cái tâm họ tự tại lắm. Càng như bây giờ thì mình không cần nhiều mà chỉ cần niệm vô thường, niệm vô ngã thôi, hay niệm khổ không thôi, nói xin lỗi giờ thôi, ai chửi mắng đã không thấy nổi giận rồi. Tại sao lúc đó có tâm niệm nó nổi lên, cái tiếng chửi này nó vô thường, thấy không. Có chữ là tại khi mình niệm trong cái chân lý á, thì cái chân lý nó là một cái gì, nó đề kháng, còn cái kia là cái điều kiện, nhớ thấy không, cái điều kiện nhỏ thôi, nó một đồ điều kháng nắm cho rõ đó. Sau này là bị ngoại đạo hay mà nó lung lay mình biết cắt để mình biết. Chứ thường thường cô chưa thấy ngoại đạo đâu, cô vô trong những cái môi trường đó cô nghĩa là bỏ Phật pháp liền, vô tâm an lạc liền. Đó, mà Phật pháp tại sao nó an lạc, đó nó dạy cho mình thường niệm cái này, không ai chịu niệm hết, thấy không. nó thành ra cái năng lực nó là chống lại tất cả những cái pháp như pháp khổ, pháp hữu lậu, mình không chịu, thấy không? Mình muốn những điều kiện, mà điều kiện bây giờ cái an lạc của người ta là điều kiện bằng sinh tâm, tâm lý sinh lý. Giờ họ đo cho người ta an lạc thế nào, tần số ánh sáng màu sao, người ta tạo ra cái tình trạng đó, cái an lạc đó là nó lệ thuộc cái thân nhiều lắm chứ không phải lệ thuộc cái tâm. Và tâm là nguồn ác. Tâm đây á, nó không phải là cái chân tâm. Cái tâm đây á, là cái tướng của tâm, vọng trân vọng theo sáu tầng. Mà tôi hỏi cái tâm mình muốn hoạt động được là mình phải nương vào đâu? Nương vào sáu tầng. Chứ bây giờ cái rồi bây giờ không có sáu tầng làm sao cái tâm mình có tâm? Thấy tôi phải thấy cái gì chứ? Tôi nghe tôi phải nghe cái gì? Thấy không? À, tôi làm tay chân thì tôi làm cái gì, có sự vật gì, thấy không? Thành ra nó là sắc thanh hương vị xúc pháp hết. À, thành ra cái tâm mình muốn hoạt động được là nương vào sáu tầng, mà thành ra cái tâm thì cái tâm đó nó không phải là chân tâm, bởi cái chân tâm của mình là nó không có tướng. À, thì cái tướng mà làm ra đó là cái tướng đó nó gọi là tướng nghiệp. Bởi vì Phật nói rất là rõ, mắt thấy sắc là thành nghiệp, nghiệp không à, chứ không phải là thấy mà thấy không có nghiệp đâu nha. Nó tai nghe âm thanh là sanh cái nghiệp, nghiệp nhân hay là nghiệp quả chưa biết, nó là cái nghiệp đấy hả, thấy không? Làm tai mà làm hành động gì có thể là đang hưởng cái quả hay đang làm tam cái nhân thì nó sanh cái nghiệp hết. Nó là bị chuyển động bởi cái nghiệp lực, mà cái nghiệp lực nó thì nó không phải là cái chân. Cái nghiệp lực đó nó tạo thành tiếp tục, nó tạo thành cái quả tiếp ha, rồi theo quả mà luân hồi sinh tử. Thành ra các tướng mà sáu căn dương, sáu thức dương, sáu căn dương theo sáu tầng sanh sáu thức ha, ha, thì đều là các tướng tâm gọi là vọng tâm, được vọng tâm hết. Tại vì mấy các pháp đó đều là vọng á, nó không có thiệt ha. Bây giờ cái pháp thiệt á là sắc cũng là không, thọ cũng là không, tưởng là không thì mới là pháp thiệt. Còn mình thấy là sắc là có mà mình duyên vào đó, mình thành ra pháp á, duyên ở đó cái tâm mình nó sanh ra cái thức á, thì cái thức đó, đó là cái thức đó từ cái vô minh thì nó thành ra vọng, vọng tâm hết. À, thành ra cái tâm mình á lúc nào nó cũng đi ngược cái chân lý hết, nó cũng là cái vô minh hết trơn á. Tại vì bây giờ nó là không mà mình thấy có hết trơn ha, rồi bắt đầu có rồi là chưa kể người mình nó chưa clear nữa, tức là tham sân si mình đầy hết trơn á, mình cho nó có cái tham sân si mình nó dính vô liền, thấy không? À, tham nó dính vô, sân nó dính vô, si nó dính vô, ngã mạn nó dính vô. Thành ra nó cứ tạo thành ra những cái tướng ngã sở, tướng luân hồi sinh tử. Thành ra lối tập như tổ á, thường thường họ lấy cái định để họ định cái tâm lại. Họ vô định được giờ phút nào thì cái tâm không khởi giờ phút đó. Thì cái không khởi giờ phút đó thì vọng tưởng nó không sanh. Nè, thì cái định á thực sự ra mình sống mà phải sinh hoạt, nên là đối với Phật là tại vì đối với bên đạo Phật á là mục đích là làm sao hoặc là giải thoát ngay hiện đời hoặc là độ sanh, nên không bỏ chúng sanh, nên cái định họ chỉ tập để mà họ giữ công phu của thôi, họ không ra ngoài đời, họ bị tự tại, họ không bị các pháp bị nhiễu loạn thôi, nhưng mà luôn luôn họ ra họ độ sanh. Thành ra họ chấp nhận họ xả định họ đi, chứ không phải là cái định đó là dở, họ phải xả họ ra, nhưng mà tại vì cái tâm đại bi họ làm, thấy không? À, nhưng mà đối với họ đó là luôn luôn đối với Phật á, theo trong kinh điển nó nói là Phật á là 24/24 là nằm trong định. Cái định của Phật là định không, mà làm cái gì cũng định á. Còn mình á 24/24 á là làm cái gì cũng trong vọng hết trơn. Cái tâm của Phật cũng thấy cái bàn cái ghế trơn á, nhưng mà thấy trong tánh không, định trong được cái chân lý. Còn mình á thấy cái bàn cái ghế nhưng mà thấy trong cái tướng vọng tưởng là sáu tầng duyên ảnh, thấy không? Thành ra nó toàn là những cái tướng tâm, tướng ác không à. Thì cái tướng đó là tướng đó nó khởi sự từ cái vô minh, thì đương nhiên cái quả của vô minh là đương nhiên nó không có gước rồi, hay là cái quả đó hoặc là hưởng quả hữu lậu ha, hoặc là quả của nhân thiên là cái quả tốt, hoặc là quả của ba đường ác địa ngục của súc sanh là xấu, hay là hưởng quả tốt thì cái tâm nó nương vào cái đó nó hưởng dụng, thì đương nhiên nương vào cái hưởng dụng của cái lực của quả tốt ha. Thứ nhất là làm hết từ từ hết cái nhân của quả tốt thì bắt đầu cái quả xấu nó xuất hiện, cũng là một cách làm cho khổ, thấy không? Hoặc thứ hai là nương vào cái lực của cái quả tốt ha, mà cái tâm tham chấp nhiều bắt đầu làm ác ha, thì sanh ra cái nhân ác để kiếp sau lãnh cũng có. Thành ra thế mà quả xấu đều là đối với Phật đều là xấu hết rồi. Thành ra sáu tầng duyên ảnh đối với đạo Phật á là sanh tâm là điều là ác. Trời đường nào hôm nào mà sanh tâm đúng thì chánh đạo, chẳng hạn như sanh ra được cái tâm vô ngã, sanh ra cái tâm không, ha, đây là cái những cái tâm mà Đức Phật dạy là cái pháp nó đúng như vậy á, mà sanh đúng cái tâm gì là đúng, đó là trong cái tâm không có vô minh, ha, sanh ra cái tâm là sanh diệt đổi dời, đúng. Còn tất cả những sáu trần duyên ảnh á, mắt nhìn sắc sanh tâm, mắt tai nghe âm thanh sanh tâm, mũi ngửi mùi sanh tâm này kia, mà không thấy được cái tướng không khổ vô ngã bất tịnh sanh diệt đổi dời hư ngụy không chủ là toàn là nguồn ác hết. Mà đó giờ thử là bây giờ mình có sanh được những cái tâm như vậy hay không, thử coi có sanh được không. Nếu mà chưa sanh được thì hồi đó bây giờ là mình sống trong tâm nguồn ác không á, hoặc giờ mình xuất gia, thấy không? Tại sao mà không giải thoát được là tại vì mình cho cái đó là tướng tự tâm. Thành ra mình làm cái gì nó cũng tập, làm cái gì cũng tông vô minh, làm cái gì cũng là tạo nghiệp. Thì cái tạo nghiệp này nó có tạo nghiệp thiện và nghiệp ác nha. Nghiệp thiện thì đi lên, rồi nghiệp ác thì đi xuống. Mà đi lên thì cũng không tốt, bởi vì đi lên thời gian á, chẳng hạn như bây giờ mình khỏe mạnh, mình khỏe mạnh là do cái nghiệp hồi xưa là thường săn sóc người ta, thường cho thuốc men người ta, thường giúp đỡ người ta, thì sau này khỏe mạnh. Nhưng khỏe mạnh rồi thời gian cái hết cái lực của cái nhân quả mà mình giúp đỡ người ta thì bắt đầu nó sẽ bệnh. Thành ra cái có cái khổ, nó gọi là cái khổ đó, nó gọi là cái tướng của hoại khổ hay là hành khổ, tức là cái tướng đó nó sanh trụ dị diệt mà nó sanh ra nó mất. Chẳng hạn như chư thiên hưởng phước, hưởng phước thì cuốc rồi chư thiên hưởng phước rồi đó, thì bắt đầu là năm tướng bất tịnh bắt đầu hiện ra, là qua trên đầu héo mùi hôi ra mùi hôi này kia đồ thứ vậy đó, họ năm nào khổ. Nên thành ra có cái mà nó khỏi khổ là đừng có hưởng sướng, thấy không? Cái người mà đã hưởng sướng rồi hay mất cái sướng thì họ khổ lắm. Thành ra cái mà tự tại trong cái sướng khổ, tức là không có vướng vào khổ mà cũng không vướng vào sướng, thì cái đó mới là tự tại. Mà cái đó phải vô được cái không. Còn làm thiện á thì nó đang được cái là nó vướng vào cái sướng, nhưng mà hết lực sướng thì khổ. Mà trong cái lúc sướng á, thường thường cái tâm nó tham chấp, nó làm bậy thì nó thành ra nó thành cái nhân khổ trong cái tương lai này không nói. Thành ra đối với cái pháp phủ lậu á, thì Phật không có muốn. Dầu pháp phủ lậu nó có cái tướng tốt, đó là tướng thiện. Mà muốn được cái pháp phủ lậu thì mình phải vô cái tướng không. Tướng không là phải thường niệm mấy cái hồi nãy, như vô thường, khổ, không, vô ngã, sanh trụ, dị diệt, đổi dời, giả dối, không thật, không chủ, đại khái. Tất cả những cái tâm, cái gì ý mình suy nghĩ ra, sáu trần duyên ảnh là tướng tự tâm đều là những tướng giả trá, tướng vọng tưởng, tướng không thật. Bởi vì tướng tâm có thật là tướng thanh tịnh, thì không có một chút ảnh tượng nào hết. Thân là mọi tội, và cái tâm á, thì mình không thấy. Nhưng cái tâm mình khởi ra đối với Phật trong này nó gọi là tâm là nguồn ác. Nghe, tức là tâm tiếng tạo nó gọi là tâm thị ác nguyên. Nguyên tức là nguyên nhân của ác. Cái tâm này á, là không phải là nhân tâm nha, nó rõ. Ví dụ cái nó nói gì cho chân tâm tức là cái chân không. Nghe, cái tâm thấy được cái chân lý như thật đó, chân không của mình chẳng hạn như là cái tâm đó, hay là tâm thấy được chân lý, chẳng hạn như là cái tâm vô thường, tâm thấy được vô thường, tâm thấy kia thì nó không phải là nguồn ác. Nhớ cái tâm này là tâm sáu trần duyên ảnh, tâm vọng chấp, tâm thân nghiệp phát sanh. Nhưng mà cái tâm này nó là nguồn ác, nó là nguyên nhân để phát sinh ra ác, nhưng mình không thấy được nó. Hay thì nó phát vô tướng, nó thấy không có hình, thấy không? Nhưng mà cái mà thấy cái nào đó là cái thân. Thành ra trong này nó là tâm thì ác nguyên, nguyên tức là nguyên nhân. Nguyên nhân là cội nguồn của cái ác. Thường thường á mình muốn làm cái gì là tâm nó tác động ở trước. Thì như mình nghĩ rằng kia nó giàu quá mà tìm cách để mình lấy tiền lấy bạc đó, thì mình chưa lấy gì hết đó, thân chưa làm gì hết đó, nhưng mà thằng tâm nó nghĩ trước đó. Thì tâm đó, nó là cái nguồn ác, thấy không? Thì phải ngừa ta ngừa là đạo Phật tu là tu ngay tâm ha. Rồi nhưng mà tu tâm đôi lúc thì mình cái thân nó có ảnh hưởng bởi tâm, thành ra nhiều khi họ mới dùng cái họ kiềm chế cái thân lại ha. Cái hàng như là dùng giới để kiềm bớt cái thân lại, sắc sanh hay gì đại khái, ví dụ vậy ha, sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, ví dụ như đại khái là kiềm chế cái thân lại, kiềm chế khẩu lại, và giọng ngữ nói dối lưỡng thiệt gì đó đại khái. Tâm là nguồn ác, thành ra cái quan trọng nhất là luôn luôn kiểm soát ở tâm, coi lúc nào cái tâm mình là tâm vọng, lúc nào là tâm trơn. Thì tâm trơn là mình đã học rồi, tâm trơn tức là tâm không là cái tuyệt đối, còn cái tướng của tâm trơn xuất hiện là tướng chân lý, tức là vô thường, vô khổ, vô ngã, là phải thường niệm để cái tâm mình luôn luôn là dính tâm tổng, thì nó thành ra cái là trong cái tâm đó là cái tâm minh. Còn nếu không á thì nó thành ra một cái tâm đó là tâm vô minh, tâm ái dục, còn là tâm ác hết. Mà cái tâm ác rồi đó thì nó là cái nguồn gốc để nó khiến cho thân ngữ tạo tác các nhân duyên ác mà sinh ra sinh tử luân hồi. Thân là mọi tội, thân là mọi tội, tức là hình di tội tẩu. Hình di tội tẩu, hình tức là cái thân xác của mình á. Bọn thường thường cái thân mình nó là sắc pháp. Cái sắc sắc nó gọi là thân mình, nó gọi là sắc đồng. Nó là sắc, trong cái sắc đồng nó gọi là nội sắc. Nội sắc nó có hai cái tướng, một cái tướng là hình, một cái tướng hình tức là hình tướng á, hình dạng á, và một cái tướng là sắc. Sắc chẳng hạn như màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Chẳng hạn như bây giờ tôi lấy cassette này ra, thì cassette này nó có cái tướng. Cái tướng là hình chữ nhật, nó gọi là hình. Thấy không? Nhưng bây giờ cái chẳng hạn trong này nó có cái thép đen thì nó là sắc. Rồi cái này trong nó cũng là sắc trong. Thì nó sắc pháp nó có hai cái dạng để mình định, một thứ nhất là dạng hình và một cái dạng nó gọi là sắc. Nó gọi là cái sắc đồng, nó phải có luôn luôn có hai tướng để định định ra chứ không thành trong này nó nói hình, tức là nó nói về hình tướng. Thấy không? Hình di tội tẩu thì trong nó thầy Hiện Hòa dịch là thân là mọi tội. Ở thân sân á là tại vì mình ái thân, bám chấp ở thân mà mình sanh ra đủ thứ hết trơn á, mình tạo đủ nghiệp hết trơn, chẳng hạn như nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp từ nghiệp sát, nghiệp tà dâm, nghiệp trộm cắp, nghiệp gì á thì cũng từ anh thân này. Anh thân này muốn ăn mặc cho muốn ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ngủ cho khỏe ha, lại kia đó, mà luôn luôn là ăn ngon thành nó sắc xanh, rồi mặc đẹp nó thành ra trộm cắp, rồi hưởng thú vui này kia mà thành ra tà dâm. Thì cái thân á là chỗ mỗi tội nó gây ra. Mình á, mình nhanh nhìn á thường o bế cái thân lắm. Ở ngoài đời thường thường là cái thân họ o bế lắm, tại vì họ nghĩ họ là chủ cái thân, thấy không? Họ có cái thân để hưởng. Đối với Phật á là cái thân này là thân nghiệp báo, không có gì hưởng hết trơn á. Cái thân này nghiệp báo, cái bị nghiệp nó sanh ra, thấy không? Nó toàn là cái nghiệp không à. Cho nó sanh ra nó không có gì mà tốt hết trơn á. Cái nghiệp á thì có thể là nghiệp thiện, nghiệp ác, là đa số là nghiệp ác. Nghiệp ác là mới sanh ra trong cõi dục này. Nghiệp thiện là ta đi lên cõi trời hết rồi, thấy không? Mà nó là cái nghiệp nó sanh ra thì đương nhiên nó có cái ảnh hưởng của nghiệp, rồi chuyên môn nó làm theo nghiệp không à. Mà cái nghiệp là nguyên nhân là sanh ra cái nó làm những cái điều ác không, mà mình do mình ái nhiễm với nó, mà cái tâm ái nhiễm của nó mình còn làm, mình cung phụng cho nó nữa, mình đâu có biết rằng mình cung phụng cái thân hay mình cung phụng cho nó đâu có định ơn cho mình đâu, thấy không? Ăn diện cho cố xác nó cũng đâu định ơn cho mình đâu, làm cho mình hao mòn thân thể là phải đi làm việc ngày việc đêm, thí dụ như vậy. Muốn cho cái nhà cho đẹp thì phải làm việc ngày việc đêm, làm này kia đủ thứ hết. Nhiều khi có thể là nhiều khi mình còn lường gạt người ta, còn bóc lột người ta nữa để cho cái nhà nó càng đẹp hơn, thí dụ như vậy. Thành ra cuối cùng chỉ cho cái thân có chỗ ngủ ngon ha, đẹp vậy mà mình tạo tất cả mọi tội lỗi và chỉ do cái ái về cái thân. Nó gọi là cái đó là cái ái dục. Ái dục này đối với bên Nguyên Thủy nó nặng nhất là cái thân. Cái thân không của bên Nguyên Thủy đó, nó người nào mà đạt được cái thân không rồi đó thì nó sẽ vô cái tâm không rất là dễ, bởi chấp của bên cõi mình là chấp về thân. Cái chấp nặng ở cõi dục này là chấp nặng ở chỗ nào? Chẳng cái nhà này là chấp nhận dọc cái ăn và ngủ ha, và cái dục lạc của thân là chấp nhận cõi dục này. Thành ra mình chấp nặng đó mà mình tìm những cách thỏa mãn đó, mà thỏa mãn nó là gây ra tội. Thành ra trong cái tôi lỡ đức nó nói đó, chúng ta người ta khổ là tại vì ta có thân. Trong cái kinh Đạo Đức Kinh đó, nói là ta khổ là ta có thân. Còn mình trong cái khổ của mình là ngủ ấm xí thạnh, tức là ngủ thủ quẩn khổ, tức là mình có cái năm thân ngũ quẩn mà sanh ra khổ. Khổ này là lý do tại sao, là nó là gốc của nghiệp, nó là gốc của nghiệp, thành vì khổ với nghiệp thôi. Thân mình người nào đẻ ra là Phật nói là sanh lão bệnh tử, thành ra là cái nghiệp thân là khổ rồi đó. Bây giờ mình muốn cho nó tránh, mình làm đủ mọi chuyện để mình lo, chẳng hạn như mình tử thì không chịu tử, uống thuốc bổ làm đủ chuyện hết trơn, không cho già, không cho gì. Lúc đó mình mới lấy cái chất này để bổ cái chất kia, rồi mua cái loại này làm cái kia, mà toàn là gây tội ác. Nhiều khi phải giết loại này để mà bổ thân mình đấy, ví dụ gì, thấy không? Thì mình cái luật là sanh lão bệnh tử là không tách khỏi. Tu cách mấy đi sống ra như ông bằng cổ 700 năm mà cũng phải chết thôi, thấy không? Mà mình cứ lo thành ra tối tu là Phật không có sợ chết, thấy không? Cái tâm mình tu á, kiếp sau tu tiếp, chết kiếp này là kiếp sau sanh tu tiếp chứ không có gì sợ nữa. Còn bây giờ chúng sanh này cứ lo dưỡng, chấp nhận nhiều khi bỏ giới bỏ này kia để lại cho dưỡng cái thân, mà biết là nó là nguồn của mọi tội ha. Mình đã bảo dưỡng nó không đền ơn mình đâu, mà nó toàn là nó đưa mình vào ác đạo không à. Quán sát như vậy ha, đây nè, trong cái vấn đề đó đó, cái tâm mình đó, nó mê bốn đại tưởng tướng tự thân. Thường thường cái thân đó, bên đạo Phật nhìn thấy là bốn đại không, thấy không đó. Thì bây giờ mình quán bốn đại thì mình mới cho nó là tướng của tự thân, biết rằng là thân mình chỉ là bốn đại mà mình cho là tướng tự thân, mà cho là tướng tự thân rồi là lo, là lo để mà o bế nó, là tu bổ nó, lo trang điểm nó, lo làm đủ mọi chuyện nó hết trơn á, rồi đi dùng nó để so sánh với thân người khác, rồi cho là thân loài người là tốt, thân loài vật là xấu, thân thân người này kia tùm lum hết, thành ra tâm phân biệt bắt đầu phát sanh, tội lỗi bắt đầu phát sanh. Thành ra phải thấu triệt cái này. Thành ra hai câu này á, thì hai câu này thì giáo lý nó quá cao đi, tâm là nguồn ác, thì muốn tập lần sau đừng khởi tâm ra. Nhưng là tâm sáu trần diệt ảnh, không có khởi, nhưng mà không khởi tâm thì mình chết. Con người ta là sống là nhờ cái tâm. Thành ra Phật nói là khởi thì khởi, nhưng mà khởi trong tâm, trong cái chân lý, tức là luôn luôn thường niệm vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm sự chết. Thường thường cái đó, những cái tâm đó là phải niệm. Cái tâm mình khởi thì mình khởi những cái tâm đó. Chẳng hạn như mình tâm mình khởi là đoàn thực bất tịnh, cái thức ăn đó là vật bất tịnh, đó là những cách mình tập, thấy không? Đó. Hay là niệm thân vô ngã, hay là thân là tứ đại khổ không, thí dụ gì đó, thì đó cái đó là tâm là nguồn ác, còn thân là mọi tội. Cái thân của mình á, nếu mà mình không có một cái pháp nào để mà rèn điện nó trơn thì nó sanh ra tội. Thì thân này thì mình dùng nó để tập pháp, thấy không? Để mình muốn sanh tội thì chỉ tập pháp. Tập pháp tức là gì sao, thấy không?